là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của đài truyền thanh thị xã Đông Hòa. Trong chương trình thời sự hôm nay, sau bản tin, phần cuối cá bài, sản phẩm OCOP vào mùa phục vụ Tết. Bây giờ là nội dung chi tiết chương trình. Ngày 13 tháng 12, tại hội trường Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Hòa đã diễn ra ngày làm việc thứ hai và phiên bế mạc của kỳ họp Hội đồng Nhân dân thị xã lần thứ 18, khóa 2, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại ngày làm việc thứ hai, kỳ họp đã thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến, thảo luận tổ, các ngành chức năng, giải trình ý kiến kiến nghị của cử tri và ý kiến thảo luận của đại biểu. Đồng thời đã diễn ra phiên chất vấn và trả lời chất vấn, tập trung vào các nhóm nội dung, kinh tế xã hội, công tác quản lý đất đai, các công trình xây dựng cơ bản, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cải cách thủ tục hành chính, kết quả tiến độ thực hiện các kết luận của chủ tọa và hội đồng nhân dân tại các phiên họp, kết quả giải quyết các ý kiến nghị cử tri, tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung trưởng ban pháp chế hội đồng nhân dân, ủy viên ủy ban nhân dân thị xã nhiệm kỳ 2021-2026. Sau 2 ngày làm việc với tinh thần tập trung dân chủ, kỳ họp thứ 18 Hội đồng Nhân dân thị xã khóa 2 đã thành công tốt đẹp và hoàn thành các nội dung chương trình đề ra. Kỳ họp đã thông qua các nghị quyết, bao gồm nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2025, nghị quyết về việc quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án bổ trợ ngân sách thị xã năm 2025. Nghị quyết về việc phê duyệt và giao kế hoạch đầu tư công năm 2025, nguồn vốn cho thị xã quản lý. Tờ trình về việc phê duyệt, giao danh mục công trình đầu tư công năm 2025 để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2025 của Hội đồng Nhân dân thị xã khóa 2, nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp lần thứ 18 đã được phát sóng trên hệ thống đài phát thanh và truyền thanh của 10 xã phường. Qua đó, người dân trên địa bàn thị xã đều đánh giá kỳ họp lần thứ 18 là kỳ họp có nhiều đổi mới, diễn ra thành công, công khai, dân chủ, các vấn đề kinh tế xã hội trên địa bàn được tổng hợp đến người dân một cách rõ ràng. Đặc biệt, các nghị quyết được quyết nghị tại kỳ họp sẽ là căn cứ để chính quyền các cấp từ thị xã đến cơ sở và các đơn vị chức năng triển khai thực hiện trong thời gian tới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn. Chiều ngày 12 tháng 12, Trung tâm Chính trị Thị xã Đông Hòa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng chuyên đề lịch sử đảng, đảng ta thật vĩ đại dành cho 103 cán bộ làm công tác tuyên giáo dân vận, chủ tịch hoặc phó chủ tịch mặt trận và các hội đoàn thể, bí thư hoặc phó bí thư chi bộ trực thuộc đảng bộ 10 xã phường. Trong thời gian 4 ngày, từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 2, các đại biểu được trang bị các chuyên đề về Đảng Cộng sản Việt Nam, sự lựa chọn duy nhất của cách mạng Việt Nam, đường lối lãnh đạo của đảng soi sáng con đường cách mạng Việt Nam. Ngoài lợi ích của tổ quốc, của nhân dân, đảng ta không có lợi ích gì khác. Lịch sử đảng bộ thị xã Đông Hòa. Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho cán bộ đảng viên ở cơ sở nắm được những nội dung ý nghĩa của chuyên đề lịch sử đảng, đảng ta thật vĩ đại. Từ đó truyền tải được thông điệp, mang tính giáo dục trong toàn đảng, toàn dân về vai trò lãnh đạo, sứ mệnh, sự cống hiến của đảng đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc đến cán bộ đảng viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn. Từ đó góp phần xây dựng chi bộ, đảng bộ, đơn vị địa phương ngày càng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng trong thời kỳ mới. Kết thúc khóa bồi dưỡng, Trung tâm Chính trị thị xã đã khen thưởng 10 học viên xuất sắc và trao giấy chứng nhận cho 43 học viên đạt loại giỏi và 47 học viên khá, 13 học viên trung bình. Ủy ban nhân dân thị xã vừa triển khai kế hoạch tiêm vaccine rota trong chương trình tiêm chủng mở rộng trên địa bàn với mục tiêu chung đưa vaccine rota vào chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ dưới 1 tuổi để chủ động phòng bệnh tiêu chảy cấp do virus rota bảo vệ sức khỏe của trẻ em. Theo đó, dự kiến triển khai tiêm vaccine rota từ tháng 1 năm 2025. Số trẻ dưới 1 tuổi năm 2025 dự kiến là 1.564 trẻ. Phấn đấu đạt tỷ lệ trên 92% trẻ em dưới 1 tuổi được uống 2 liều vaccine rota trong tiêm chủng mở rộng. Lịch tiêm chủng được thực hiện theo thông tư số 10 năm 2024 của Bộ Y tế. Mỗi trẻ được uống 2 liều vaccine với khoảng cách như sau. Liều 1 khi trẻ đủ 2 tháng tuổi, liều 2 ít nhất 1 tháng sau lần thứ nhất. Lưu ý, trường hợp trẻ chưa uống vaccine hoặc chưa uống đủ liều cần được uống bù càng sớm càng tốt, cần hoàn thành lịch uống trước 6 tháng tuổi. vaccine rota có thể cho trẻ uống trong buổi tiêm chủng cùng với các loại vaccine hoặc uống khác. Vaccine rota phải sử dụng nhất quán cho trẻ, không được trộn lẫn với các loại vaccine rota với nhau. Triển khai trong chương trình thường xuyên, đối với những trẻ tạm hoãn, chưa uống đủ liều vaccine rota, tổ chức tiêm vét ngay trong tháng để hạn chế mất cơ hội tiếp cận do giới hạn tuổi chỉ định vaccine rota từ 2 đến 6 tháng tuổi. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo từ ngày 14 tháng 12, mưa lớn tiếp tục duy trì trên khu vực miền Trung và Nam Trung Bộ. Mưa lớn ở các tỉnh miền Trung có khả năng còn kéo dài trong nhiều ngày. Để chủ động ứng phó với diễn biến của mưa lớn, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt, Ủy ban nhân dân thị xã Đông Hòa đề nghị Ủy ban nhân dân các xã phường phối hợp ngành chức năng theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo mưa lớn, ngập, lũ lụt, sạt lở đất, thông tin kịp thời đầy đủ đến các cấp chính quyền và người dân để chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra rà soát các khu dân cư ven sông suối, khu vực trũng thấp có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động khơi thông dòng chảy những nơi bị tắc nghẽn, tổ chức di dời sơ tán người dân đến nơi an toàn. Tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn, bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở. Kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không đảm bảo an toàn. Bố trí lực lượng phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính. Đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du, bố trí lực lượng thường xuyên trực để vận hành điều tiết, sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra. Sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu. Quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Thị xã Đông Hòa phát trên sóng FM tần số 99MHz.
Nhìn thạch bi sơn bia trong trời bớt khoa vách đá chập chờn huyền ảo trong sương bụi điện bay hôm khi bình minh tỏa sáng dồn vang tiếng ca đồng hòa ngày mới sang trang
huyền thoại vùng lũ xưa đón tàu không xu khi phách một thời lừng lẫy chiến công tiệp bước cha ông gương anh hùng bất khuất quân dân kiên cường đồng hòa biến trang xưa vàng
phần cuối chương trình thời sự hôm nay, mời quý thính giả nghe bài Sản phẩm OCOP vào mùa phục vụ Tết. Thưa quý thính giả, Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 đang tới gần. Thời điểm này, các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh đang đẩy mạnh sản xuất để tăng lượng hàng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến mẫu mã nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng và mua làm quà tặng của khách hàng. Tại Hợp tác xã Nông nghiệp Kinh doanh Dịch vụ Tổng hợp Sen Đông Hòa, Để phục vụ thị trường Tết năm 2025, hợp tác xã đã tăng 40% sản lượng các mặt hàng. Ngoài các sản phẩm truyền thống làm từ hạt sen, tim sen, hợp tác xã đã nghiên cứu thêm các sản phẩm mới phù hợp với thị trường, thị hiếu, người tiêu dùng như trà lá sen, trà sen đá, trà sen cũ, v.v. Chị Phạm Thị Bích Thủy, giám đốc hợp tác xã này cho biết, chúng tôi có 6 sản phẩm chế biến từ sen đạt OCOP 3 sao. Hiện hợp tác xã tập trung nhân lực, nguồn hàng đảm bảo an toàn, sản xuất theo đúng kỹ thuật và phương pháp truyền thống, đóng gói sản phẩm bao bì, mẫu mã bắt mắt phù hợp với nhu cầu sử dụng, làm quà tặng. Với hơn 350 mặt hàng thuộc nhóm thực phẩm ăn uống, đồ thủ công mỹ nghệ, các sản phẩm OCOP Phú Yên đã và đang làm phong phú lượng hàng hóa trong dịp Tết năm nay. Đáng chú ý, nhiều chủ thể OCOP đã đầu tư lên ý tưởng về mẫu giỏ quà từ tre, hộp giấy và các phụ kiện khác thật sang trọng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Ghi nhận tại các siêu thị, cửa hàng bán sản phẩm OCOP, nhiều sản phẩm mang đậm hương vị ngày Tết như nước mắm truyền thống, rượu tằm, rượu nếp, bánh tráng gạo, khô bà xé sợi, hạt mắc ca, chả lụa, bánh kẹo các loại v.v. cũng được doanh nghiệp, cửa hàng đưa vào giỏ quà Tết với mức giá dao động từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Thời điểm này, cửa hàng bắt đầu chuẩn bị các giỏ quà Tết. Khách hàng rất cần những sản phẩm sạch, có chất lượng, nguồn gốc rõ ràng nên họ sẽ dùng sản phẩm OCOP nhiều hơn mọi năm. Dịp Tết năm nay, cửa hàng dự kiến tiêu thụ khoảng 700 đến 1.000 giỏ quà sản phẩm OCOP với quy cách đóng gói sang trọng và đa dạng với mức giá để khách hàng dễ lựa chọn. Ngoài việc vừa làm sẵn giỏ quà, hộp quà để tiện cho khách mua, cửa hàng còn nhận gói theo yêu cầu của khách hàng. Theo bà Đặng Thị Thủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, so với cách tiêu thụ truyền thống, việc đưa sản phẩm OCOP vào các giỏ quà, hộp quà Tết sẽ giúp sản phẩm tăng tính cạnh tranh, lan tỏa thị trường, góp phần phát triển thương hiệu OCOP Phú Yên. Để hỗ trợ các chủ thể từ nay đến Tết Nguyên đán, tỉnh tiếp tục tổ chức các sự kiện trưng bày, triển lãm, giới thiệu sản phẩm để tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường tiêu thụ. Ngoài ra, để tạo ra các sản phẩm OCOP đột phá và mang lại giá trị kinh tế cao, ngành nông nghiệp còn triển khai nhiều chương trình hỗ trợ đến doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, giúp mở rộng quy mô sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm. Sau đây là thông báo. Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Hòa thông báo tuyển hợp đồng giáo viên năm học 2024-2025. Tổng số nhu cầu tuyển 2 giáo viên môn toán, trung học cơ sở, hợp đồng xác định thời hạn. Kể từ ngày ký đến ngày 31 tháng 5 năm 2025, trường hợp Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức tuyển dụng viên chức năm học 2024-2025 sẽ chấm dứt hợp đồng kể từ ngày tuyển dụng. Chế độ chính sách thực hiện chế độ tiền lương thỏa thuận theo trình độ chuyên môn. Thời gian nhận hồ sơ kể từ ngày thông báo đến hết ngày 27 tháng 12 năm 2024 trong giờ hành chính. Nộp tại Bộ phận Tổ chức Cán bộ, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Hòa, khu phố 2, phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa.
Sau đây là thông báo. Công ty cổ phần công nghiệp gỗ Trường Thành chuyên xuất khẩu đồ gỗ cao cấp ngoài trời và ván sàn với đơn hàng lớn quanh năm và việc làm ổn định cần tuyển dụng các anh chị em đang ở Phú Yên hoặc người Phú Yên hiện đang làm ăn xa muốn về gần gia đình để làm việc. 200 lao động phổ thông, 20 kỹ thuật viên canh chỉnh máy chế biến gỗ, 5 nhân viên quy sơ ngành gỗ, 3 tổ trưởng quản đốc, phó quản đốc sản xuất. Yêu cầu nam nữ tuổi từ 18 đến 45 tuổi, ưu tiên ứng viên các kinh nghiệm trong ngành chế biến gỗ. Phúc lợi của người lao động thu nhập từ 5 đến 15 triệu đồng trên tháng, được hỗ trợ cơm trưa, cơm tăng ca miễn phí, xem xét nâng lương định kỳ 2 lần trên năm, tham gia bảo hiểm xã hội sau khi đã ký hợp đồng lao động. Làm việc tại nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu địa chỉ C8 khu công nghiệp Hòa Hiệp, phường Hoài Bắc, thị xã Đông Hòa. Nhận hồ sơ tại phòng bảo vệ và văn phòng công ty. Điện thoại liên hệ Miss Nga và Miss Huyền 02573-548-005.
Chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt. Sau đây là tiếp âm Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên.